Duy nhất. Năm nay tôi 34 tuổi, độ tuổi mãn khai của đàn bà, đẹp rực rỡ, ngọt ngào, quyến rũ, như một đóa hoa bát ngát thơm giữa buổi trưa hè. Xung quanh đóa hoa ấy đương nhiên có rất nhiều ong bướm dập dìu. Thế mà tôi lại phải nói câu, em muốn là người đàn bà duy nhất của anh. Ngoài trời, cơn mưa đầu tiên của tháng tư đang ầm ào tuôn chảy. Cửa sổ nơi tôi ngồi lọt vào trong lan can khá sâu, không đủ cho những giọt mưa hắt vào, nhưng không khí ẩm lạnh vẫn có thể lách qua khe gỗ, mơn man trên da tôi và để lại những hạt li ti ướt át. Tôi quỳ một chân trên ghế, khẽ đẩy cánh cửa và vươn dài cổ, đặt gương mặt mình lên đó. Trong tôi âm vang tiếng kêu mưa đi, mưa nữa đi. Mưa để chúng tôi quấn lấy nhau trong chăn ấm sau khi lướt thước ướt ở ven hồ. Tôi có thú vui rất dễ đổ bệnh là thích đứng bên hồ trong cơn mưa bụi để ngắm nhìn làn nước lấm tấm sủi tâm. Còn anh thì dẫu mưa có to hơn một chút cũng chẳng thèm biết đến áo mưa là gì. Anh chiều theo ý thích của tôi như chiều một đứa trẻ con thích vòi quà bánh. Trong lúc tôi ngơ ngẩn bên hồ thì anh đứng tựa gốc cây hút thuốc và xem chuyện che chắn đứa thuốc cho khỏi ướt như một trò vui khác. Nhưng mưa to như hôm ấy thì mới lần đầu chúng tôi nếm trải. Ướt, lạnh. Và vô số những cặp mắt của người hàng phố nhìn theo một cặp đôi chạy xe trong mưa nói cười như hai kẻ điên rồ. Về đến nhà, chúng tôi đứng dưới vòi sen ấm áp và anh bắt đầu hôn tôi. Mưa đập rào rào trên mái ngói, khi môi anh chiếm lĩnh tôi trong chăn. Mắt nhắm nghiền, hai tay vò xé vai anh, tóc anh. Trong tôi âm vang tiếng kêu mưa đi, mưa nữa đi. Và chúng tôi thiếp ngủ trong tiếng mưa rì rào thì thào của một ngày tháng tư trời vẫn còn nồm. Trên bàn ngủ khi tôi thức dậy là một bình hoa loa kèn. Anh để lại trên gối một mảnh giấy xé từ bao thuốc lá. Anh đi họp. Hãy vui với hoa loa kèn nhé. Nhìn những giọt nước trong vắt còn đọng trên những cánh hoa. Nghĩ tới hình ảnh anh lội mưa xuống phố để mua về trong lúc tôi say ngủ. Tôi không khỏi mỉm cười. Vì sao người ta lại gọi loài hoa tháng tư này là loa kèn nhỉ? Có lẽ vì hình dáng của nó trông giống cái loa của những máy hát đĩa thời xưa, nghe thật giản dị và thô mộc. Tôi lại thích gọi nó là huệ tây hơn. Sau khi mơ màng nhìn bức tranh thiếu nữ bên hoa huệ của Tô Ngọc Vân, ngược với mùi thơm nồng nàn của hoa, lá huệ tây thản nhiên thỏa ra một mùi hăng hăng ngai ngái như mùi da thịt dưới cánh tay anh. Cái mùi vẫn còn vương vấn. Trong chăn ấm, tôi dụi mặt mình vào gối, cố nén một tiếng kêu bứt rứt thèm muốn. Giá như anh còn ở đây, tôi sẽ lăn vào lòng anh để hít thêm một lần nữa mùi con được động tình, sẽ duỗi dài người dưới đôi môi rất đẹp của anh, sẽ nghiến ngấu bờ vai anh trong tiếng mưa rơi hoài không dứt. Giá như anh còn ở đây. Nhưng anh đi khỏi rồi, và khi trở lại đã thành một người khác hẳn, ít nói và hơi lạnh nhạt. Anh bước vào, gương mặt đầy suy tư, không để ý gì đến đôi cánh tay háo hức tôi chực vòng lên cổ anh. Nụ hôn ấm mềm đã bị ghìm chặt sau đốm đỏ thuốc lá. Anh giục tôi đi ăn, lơ đãng gật đầu khi tôi bảo cần đi tắm, và tôi thấy nhột nhạt khi để mình trần trụi bước xuống giường đi ngang qua mặt anh. Cảm giác hụt hẫng khiến người tôi bừng bừng như lên cơn sốt, đứng áp mặt vào vách kính, mặc cho những tia nước lạnh buốt từ vòi sen vây phủ xung quanh mình, tôi rơi nước mắt. Cuối tháng tư, huệ tây rộ lên trên khắp nẻo đường rồi dần thưa thớt. Cơn bão rớt từ một đất nước lân cận khiến những cơn mưa kéo dài suốt ngày, cộng thêm gió rét tràn về làm cho những chùm hoa mùa hè cũng có vẻ co ro. Tôi thường dành khoảng thời gian cuối chiều để lang thang ngắm nhìn những phụ nữ chở hoa trên phố, hoa hồng, thược dược, thạch thảo, cúc vàng và huệ tây. Trong làn mưa bụi hoặc mưa phùn rã rít, những lá cành như xanh hơn, tươi hơn, nhưng không hiểu sao những cánh hoa như ngậm đầy nước mắt. Hay đó chính là nước mắt của tôi khi đứng một mình bên hồ ngắm nhìn làn nước sủi tâm. Anh có khá nhiều mai, lan, cúc, trúc, hạnh, huệ, oanh, quỳnh. Những phụ nữ tồn tại bên anh 1, 2, 3, 5, 6, 7 tháng, một vài năm, tùy theo sự hấp dẫn của từng người. Chưa kể những mối tình một đêm khi anh rong chơi đến nơi nào đó. Đàn bà đối với anh như cơn gió lạ, đến và đi chẳng bao giờ làm anh bận lòng. Không hiểu tại sao tôi có thể mỉm cười khi nghe anh nói chẳng có người đàn ông nào chỉ nằm với một người đàn bà. Có lẽ vì đó là một sự thật hiển nhiên mà đàn ông thường giấu giếm hoặc phủ nhận, trừ anh. Anh nói như một khẳng định về mình và tôi nửa giận, nửa cay đắng khi nhận ra mình đang biện minh cho tính trăng hoa đĩ bợm của anh. Phải chăng đàn bà là một sinh vật kỳ lạ nhất thế gian khi luôn chọn cho mình con đường gập ghềnh, trơn trượt đầy nguy hiểm? Rồi khi ngã lại than trách giày vò. Biết anh là người đàn ông không xem trọng tình cảm, tôi vẫn không kiềm chế được cảm xúc của mình. Khi hé môi nhận cái hôn ướt át của anh dưới vòi sen, tôi biết đã đi ngược lại những lời dặn dò kìm nén của chính mình. Trí tôi bảo hãy đẩy anh ra, nhưng đôi tay tôi lại vòng qua cổ anh thật chặt. Chỉ tỉnh táo đến đó rồi thôi, rồi nở bừng mọi cảm giác khát khao. Khi anh chiếm lĩnh, rồi tan thành những hạt mưa tí tách trên mặt hồ, tôi không còn là tôi nữa. Đi bên anh trên phố, tôi tự gặm nhấm mình. Tình yêu đâu phải trò đùa, nhưng đó có phải tình yêu? Trong mưa bụi, tôi đứng nhìn làn nước sủi tâm. Cố ngăn, đừng để nước mắt mình tuôn chảy. Anh đã hút xong điếu thuốc thứ ba và gọi. Mình về đi em. Tôi đáp, anh về trước đi, em còn vài việc, sẽ về sau. Tôi không về ngôi nhà ấy nữa. Ngôi nhà tôi biết chắc có rất nhiều đàn bà để lại dấu vết từng hiện diện trong đó. Như tôi đã bỏ lại chiếc áo ngủ trên giường. Sau vài lần gọi mà tôi không bắt máy, anh nhắn, có cần phải làm thế không? Tôi không đáp. Tôi sẽ không bao giờ đáp lại lời anh nữa. Dù mỗi lần chuông điện thoại reo và tên anh hiện ra trên máy, trái tim tôi quặn thắt và nước mắt chực tràn. Cứ khóc đi, nhưng không được bắt máy. Không được biến mình thành một khoảnh khắc phiêu lưu rồi phai nhạt, rồi lụi tàn như những bờ cỏ úa. Hãy để mình là người đàn bà mà anh phải tiếc khi nhớ đến. Nhưng liệu anh có nhớ đến tôi không mà tiếc? Tôi chỉ là một trong vô số phụ nữ anh vẫn cười nói, vui chơi mỗi ngày. Thế là tôi đi. Tôi thuê một căn hộ chung cư ở khá xa trung tâm thành phố. Mỗi ngày tôi phải rong ruổi trên xe gần một giờ đồng hồ mới tới chỗ làm. Khi về thường lâu hơn bởi tôi còn ghé chợ hoặc siêu thị mua thức ăn. Cuộc sống tha hương cô đơn đẫm nước mắt trong thời gian đầu, từ từ cũng ổn. Mẹ tôi ca cẩm. Đang yên đang lành, tự nhiên lại vào Nam sống là sao? Tôi đùa với bà. Ở đây con ế quá, mẹ không thấy sao? May ra vào trong ấy lại vớ được ông nào. Mẹ hứ một cái, rồi lại ngồi sụ mặt nhìn tôi thu xếp quần áo. Trong lúc tôi cố nuốt cục nghẹn đang bất ngờ dâng lên trong ngực. Tôi không phải là người dễ yêu và mỗi lần yêu là một lần sống chết. Đến nỗi lòng tin về tình yêu trong tôi đã cạn kiệt. Tôi trở nên một phụ nữ khắt khe, nghiêm nghị như một bà già Hà Nội. Anh bảo thế khi gặp tôi lần thứ hai trong bữa tiệc của bạn bè, thấy tôi không uống một giọt rượu và chỉ quan sát mọi người như quan sát rừng rậm châu Phi. Khi anh nói, tôi suýt phì cười, suýt lộ ra bản chất thật của mình là một phụ nữ nồng cháy và điên dại. Anh đã nhận ra tích tắc hoang dã ấy và dịu dàng, kiên quyết rót thứ rượu màu nâu hổ phách rất đẹp vào ly của tôi. Uống đi nào em, ai rồi cũng chỉ chết một lần. Anh chưa bao giờ nói yêu tôi. Anh có bao giờ nói lời yêu với ai chưa nhỉ? Anh chỉ nói những câu ngắn, thầm thì, ngắt quãng khi rượu đã mềm môi. Yêu quá, yêu không chịu nổi. Em đừng đi nhé. Anh không muốn em đi. Tôi không biết những câu nói ấy anh dành cho ai. Nhưng vì tôi ngồi bên cạnh anh và trong bữa tiệc, những phụ nữ khác đều có người chăm sóc. Nên tôi cứ sởn cả gai óc khi nghĩ anh nói những câu ấy cho mình. Tim tôi máy động và vì thế tôi uống một hơi cạn sạch rượu. Mê muội và mù quáng, tôi yêu anh. Yêu đủ đau để lắng nghe anh kể về những mai lan, cúc trúc, hạnh huệ, oanh quỳnh. Với nụ cười trên môi, biết mình lại bước hoàng vào bụi rậm. Cái ngu xuẩn của người đàn bà luôn nghĩ mình đặc biệt hơn những người khác. Có thể cải hóa được người đàn ông của mình. Tôi không đến nỗi ngu xuẩn như thế. Ra đi là hơn. Ra đi trước khi mình trở thành một chiếc lá bên đường. Nhưng đêm của tôi trong căn hộ chung cư chưa bao giờ bình lặng. Phía dưới chung cư là một chợ hoa khá lớn, nơi người ta tập kết các loại hoa về trước khi phân phối ra hàng trăm ngôi chợ khác trong thành phố. Từ căn hộ của mình, tôi có thể nhìn thấy những vệt đỏ, vàng, trắng, tím của hoa, những vệt xanh đậm nhạt của lá và ngửi được mùi nồng nàn, hăng hắc, thơm ngát của chúng. Những lúc ấy tôi nhớ anh vô vàn. Tôi nhớ mùi da thịt dưới cánh tay anh, nhớ nụ hôn mềm ấm và gỉ riết, nhớ chăn gối xô lệch, nhớ cơn mưa rào rào trên mái ngói, ngoài cửa sổ, nhớ vết răng bập trên vai, nhớ mùi thuốc lá, và thường là tôi thức trắng. Anh đã thôi không gọi, không nhắn tin cho tôi nữa. Có lẽ tôi chỉ còn lưu trong đời anh qua một cái tên, hệt như những mai lan, cúc trúc. Cũng đành thôi, tôi đã chọn cách lìa xa anh thì dẫu có nhớ nhung đến đâu cũng phải tự kềm chế mình. Gần một năm rồi tôi không về thăm bố mẹ, viện đủ cớ để khỏi trở về nơi ấy, nơi tôi biết mình sẽ không chịu đựng nổi khi nhìn thấy anh. Tôi sẽ làm gì khi nhìn thấy anh, nhất là khi anh đi với một phụ nữ khác, ôm một phụ nữ khác. Cuối tháng tư, hoa huệ Tây lại rộ lên khắp ngã đường nơi ấy. Chúng cũng theo các chuyến bay vào nơi tôi ở và đứng yên đầy tâm trạng trong những chiếc thùng nhựa đựng nước ở chợ hoa. Một hôm đi làm về muộn, tôi đã ngừng lại ở một gian hàng, trân trối nhìn màu trắng xanh ấy nở bừng trong ký ức. Tôi nhớ những chiếc xe đạp của các bà các chị chở hoa bán rong trên phố, những cơn mưa lạ lùng đổ xuống từ sáng sớm và rã rít đến trưa, mặt hồ sủi tăm và mùi thuốc lá của anh tỏa ra dưới những tàn cây ướt át, làn nước ấm áp dưới chiếc vòi sen. Mưa đi, mưa nữa đi. Tôi cắn môi nhìn đến bật máu, đi như chạy vào chung cư. Nhớ làm gì nữa, một người chắc đã quên mình. Anh ngồi dựa vào cánh cửa, chiếc túi xách để dưới chân. Tôi đứng sững cách đó vài bước, chiếc túi đi làm cũng rơi xuống từ lúc nào. Chúng tôi nhìn nhau, tình cảnh giống như trong phim Notebook, khi đôi tình nhân gặp lại sau rất nhiều năm. Trong các bộ phim tình cảm, các đạo diễn thường cho hai người gặp lại một thái độ cư xử khá sốc nổi, là lao vào ôm chầm lấy nhau, hôn nhau đắm đuối. Điều đó khá lãng mạn, ít ra về mặt hình ảnh, nhưng hoàn toàn không đúng sự thật, nhất là trong trường hợp tôi và anh. Đương nhiên thôi, vì cả anh lẫn tôi chưa ai nói tiếng yêu và cũng chưa hẳn là một đôi tình nhân đúng nghĩa. Tôi, sau phút sững sờ, bất ngờ đến nỗi làm rơi chiếc túi xách xuống đất, đã trấn tĩnh được ngay. Và tôi mỉm cười, nhẹ nhàng, hơi lúng túng một chút, nhưng tôi đã mỉm cười, hệt như cô gái trong phim Notebook. Anh cũng vừa đứng dậy, có vẻ anh hơi mệt thì phải. Không biết anh chờ tôi đã bao lâu. Bà cụ hàng xóm mở cửa ra đúng lúc ấy, vui vẻ kêu, "Ôi, cô về rồi à, hôm nay cô về muộn thế, anh ấy ngồi đợi mấy tiếng rồi đấy. Tôi bảo chiều cô mới về, anh có đi đâu thì đi, chiều quay lại, nhưng anh ấy cứ nói để anh ngồi đây." Tôi đáp, "Thế à, cảm ơn bác." Rồi tôi tiến đến bên anh, lúng túng tra chìa vào ổ khóa. Thật sát sau lưng tôi là anh, hơi thở nóng rực và mùi hoa huệ Tây ngai ngái, nồng nàn. Tôi bảo, "Em muốn là người đàn bà duy nhất của anh." Anh cười tủm tỉm, "Chưa người đàn ông nào có duy nhất một phụ nữ cả." Vẫn thế, không thay đổi. Tim tôi thắt lại và tôi tự sỉ vả mình. Mày là đồ ngu, đồ ngu, đồ ngu. Khi cánh cửa vừa đóng, anh quăng chiếc túi xách, ôm chặt tôi từ phía sau, ghì tôi đứng lại. Chúng tôi cứ đứng như thế một lúc lâu trong tiếng tim đập loạn nhịp và cảm xúc bừng bừng. Anh thì thầm mãi những câu gì đại loại như anh nhớ em tệ quá, em điên quá, em làm anh quá thất vọng. Trong lúc thân thể tôi tê dại, đầu óc hoàn toàn mụ mị, tôi chưa bao giờ nghĩ đến tình huống có vẻ chỉ xảy ra trong phim như thế này. Và trong lúc anh thì thầm, tôi chỉ đứng chết sững. Nhắm mắt lại, tôi hít mùi thuốc lá đậm đặc đang bao phủ xung quanh mình. Rồi tôi bật hỏi, "Anh vẫn hút loại có răng ấy à?" Anh ngưng thì thầm, ngẩn ra một chút và phì cười. "Vẫn là thế, loại có răng." Và xoay ngược người tôi lại, anh hôn tôi bằng đôi môi rất đẹp mà tôi từng thương nhớ nhiều ngày qua. Nụ hôn mùi khói thuốc. Nước mắt tôi từ từ rịn chảy, đúng là anh thật rồi. Mưa đập rào rào vào cửa kính khi môi anh chiếm lĩnh tôi trong chăn. Mùi huệ Tây nồng nàn bao phủ. Tôi nói, "Em muốn là người đàn bà duy nhất của anh." Anh bảo, "Chưa người đàn ông nào có duy nhất một phụ nữ cả." Đôi gò má tôi bỗng nhiên tê dại và tôi tự sỉ vả mình. Đồ ngu, đồ ngu, đồ ngu. Bàn tay êm ái của anh vẫn đặt lên bầu ngực tôi và tôi lặng lặng nhấc nó lên đặt sang bên cạnh. Thật chẳng dại nào giống dại nào. Chạy trốn nỗi đau để còn đau hơn thế này sao? Tim tôi đau nhói. Rồi tôi sẽ phải chạy trốn đến chân trời góc biển nào để quên được anh, để xóa bỏ sự dại dột của mình. Anh hỏi, em lại lên cơn điên rồi phải không? Thế là cơn đau của tôi bùng vỡ, như thác đổ. Tôi là một con điên trong mắt anh sao? Đúng thế. Tôi điên rồi mới mở cửa cho anh bước vào. Tôi điên rồi mới để anh xem như một trò đùa bỡn. Hãy đi ngay đi, đừng bao giờ cho tôi thấy mặt anh lần nữa. Anh ôm chặt tôi, mặc kệ tôi vùng vẫy, cấu cắn. Anh nói thế không đúng sao? Có điên mới bỏ đi không nói một lời, để anh phải tìm kiếm mỏi mòn thật. Nhưng anh không nản, bằng chứng là anh đang ở đây bên em. Em muốn duy nhất sao? Em chính là người đàn bà duy nhất anh tìm kiếm. Sau bao ngày tháng, anh lại ở đây bên em. Như thế chưa đủ ý nghĩa với em phải không? Em đúng là đồ điên. Bế tôi vào phòng tắm, dưới vòi sen ấm áp, anh dịu dàng hôn tôi. Ngoài cửa sổ, mùi huệ tây ngai ngái nồng nàn lại ùa vào, tràn trề đầy ắp. Anh bảo, đừng điên nữa, đừng để người ta bảo anh khùng khi xin cưới một bà điên. Tháng 4, 2014.